phép lạ dành cho trẻ em tại Lộ Đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người cho rằng khoa học càng tiến bộ, càng đẩy lui các phép lạ. Hồi thế kỷ thứ 19, nhà khoa học người Pháp tên là Jean Jacques đã chứng minh rằng một số những bệnh tật như tê liệt có thể bắt nguồn từ thần kinh. Một cô gái tên là Corinne đã được lành bệnh khi quỳ cầu nguyện bên mộ của phó tế Francisco tại Paris. Ông Jean Jacques kết luận rằng bệnh tê liệt của cô là do thần kinh. Và như vậy, việc lành bệnh của cô không phải là một phép lạ. Đi từ trường hợp trên đây, ông khẳng định rằng tất cả mọi phép lạ tại Lộ Đức chỉ là những hiện tượng tâm lý do điều mà ông gọi là khỏi bệnh nhờ lòng tin. Dĩ nhiên, một khẳng định như thế hoàn toàn không có tính khoa học. Với những người trưởng thành, người ta có thể nại đến yếu tố tâm lý để giải thích về những vụ lành bệnh lạ lùng. Nhưng còn trường hợp các trẻ em thì sao? Bà Ruth Cranston, một nhà nghiên cứu tin lành, trong cuốn sách viết về Lộ Đức, đã nói đến trường hợp khỏi bệnh của một số trẻ em. Chẳng hạn cậu bé tên là Gerard Bayer bị mù từ lúc mới 2 tuổi. 6 năm sau, ngày 26 tháng 9 năm 1947, em được mang đến Lộ Đức. Trong khi mẹ em dẫn em đi đàn thánh giá với bà, thì thình lình cậu bé ngước nhìn lên mẹ và nói: "Mẹ ơi, mẹ đẹp quá." Quá đỗi vui mừng, cha mẹ em đưa em đến một bác sĩ nhãn khoa gần Lộ Đức để khám mắt. Sau khi khám mắt, bác sĩ khẳng định rằng em hoàn toàn mù, không thể nào có thể nhìn thấy được. Nhưng kỳ lạ thay, em đã thấy và vẫn còn thấy. Bà Ruth Cranston tìm đến một em bé khác cũng được lành bệnh một cách lạ lùng. Tên của em này là Yves Jucot, sống tại Paris. Cha mẹ em này cho biết họ đã đau khổ vô cùng khi khám phá ra rằng đứa con trai độc nhất của họ là Yves bị đau cột sống khi lên 7 tuổi. Sau khi cho chụp quang tuyến, bác sĩ bắt em phải nhập viện tức khắc. Hai đốt xương trên cổ của em đã bị nhũn, khiến đầu em lúc nào cũng phải nghiêng qua một bên. Bác sĩ cho biết em đang bị lao xương cột sống và tình trạng này có thể dẫn đến tê liệt hoàn toàn. Tuy không dư giả, nhưng cha mẹ em vẫn quyết định đưa em đến Lộ Đức. Người mẹ kể lại rằng, sau khi đi kiệu thánh thể, bà trở lại khách sạn và thấy con của mình hoàn toàn đổi mới. Cậu bé muốn ăn, muốn chơi, muốn làm những điều mà cách đó vài tháng nó không hề muốn làm. Bà trình cho các bác sĩ tại Lộ Đức xem hồ sơ bệnh lý của đứa bé. 6 tháng sau, bệnh viện nơi bà đang ở chứng nhận tình trạng hoàn toàn bình phục của đứa bé. Người mẹ cho biết cậu đã lớn lên như mọi đứa trẻ khác và trở thành một vận động viên thể thao. Hàng năm cứ đến tháng 8, tức là tháng cậu bé được chữa lành, gia đình trở lại Lộ Đức. Một trường hợp khác được bà Ruth Cranston kể lại trong tác phẩm viết về Lộ Đức là trường hợp của em Guy Lader, sống tại Saint-Étienne, một thành phố ở mạng trung nước Pháp. Cho đến khi lên năm, Guy là một cậu bé khỏe mạnh. Nhưng một cơn đau màng óc đã khiến cho em bị co giật liên hồi và hoàn toàn bị tê liệt. Toàn não bộ bị phá hủy. Em không còn nhận biết cả mẹ em, hoặc tự ăn uống một mình. Trong 2 năm liền, vốn thuộc giai cấp trung lưu, cha mẹ em cũng đã tiêu tán hầu hết số tiền họ đã dành dụm được để tìm thầy chạy chữa. Nhưng tất cả các bác sĩ đều bó tay. Ngày 6 tháng 10 năm 1946, người mẹ mang đứa con bất động của mình đến phòng tắm từ suối nước Lộ Đức, trong khi người cha quỳ cầu nguyện một cách tha thiết trước hang đá Đức Mẹ. Người mẹ giúp các y tá cởi quần áo cho cậu bé để đưa em vào phòng tắm. Bà sợ rằng nước lạnh tại Lộ Đức có thể làm cho tình trạng tê liệt của đứa con bà thêm trầm trọng hơn. Nhưng lạ lùng thay, theo lời người mẹ kể lại, em mở mắt, nhìn xung quanh với đôi mắt tinh nghịch của thời trước khi bị bệnh. Sau đó, đưa hai cánh tay ra và gọi mẹ một cách trìu mến. Em bắt đầu nói. Người mẹ đưa quần áo lại cho con và chạy ra gọi người chồng. Trong những ngày sau đó, hai vợ chồng đã sửng sốt trước sự hồi phục lạ lùng của trí khôn và khả năng nói của cậu bé. Tay chân đã từng bị tê liệt, nay bỗng khởi động lại. Sau khi trở về Saint-Étienne, họ đưa con đến trình diện với bác sĩ. Chỉ trong 1 năm sau, Guy đã theo kịp các em cùng lứa tuổi về mọi mặt. 1 năm sau, cha mẹ em đưa em đến văn phòng y khoa Lộ Đức. Trong 2 tiếng đồng hồ, 40 bác sĩ tại Lộ Đức đã theo dõi cuộc khám nghiệm của một bác sĩ nhi đồng. Sau cuộc khám nghiệm, viên bác sĩ này đã kết luận như sau. Em bé này hoàn toàn bình thường. Trong tác phẩm có tựa đề Bằng chứng y khoa của các phép lạ, bác sĩ Lebec, người được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng y khoa Lộ Đức năm 1917, sau khi nghiên cứu tường tận các cuộc lành bệnh, đã đưa ra những kết luận như sau. Những vụ lành bệnh này diễn ra tức khắc. Các yếu tố gây bệnh hoạn hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể. Theo ông, việc lành bệnh tức khắc là một đặc điểm của những trường hợp khỏi bệnh tại Lộ Đức. Điều này chứng tỏ sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Bác sĩ Lobeck cũng ghi nhận rằng phép lạ không chỉ diễn ra tại Lộ Đức mà còn tại nhiều nơi khác nhau. Có người được khỏi bệnh cách Lộ Đức cả ngàn cây số. Có người không đủ tiền để đi hành hương Lộ Đức, nhưng nhờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức mà vẫn được chữa lành tức khắc. Năm 1960, trong tác phẩm có tựa đề Những dấu chỉ và những điều kỳ diệu, giáo sư Louis Mondin, dạy khoa tôn giáo và tâm lý tại Đại học Louvain, Bỉ, đã kể lại tỉ mỉ những phép lạ của thời hiện đại, nhất là tại Lộ Đức. Ông ghi nhận rằng những phép lạ này cũng y hệt như những phép lạ của Chúa Giêsu. Tất cả đều diễn ra tức khắc và luôn luôn trong bầu khí tin tưởng và cầu nguyện, chứ không hề có tính cách biểu diễn. Những phép lạ ấy là những dấu chỉ của tình yêu Chúa dành cho người thọ ân và những ai chứng kiến phép lạ. Các phép lạ Lộ Đức quả thực là bằng chứng cho nhiều người đang đi tìm kiếm chân lý. Những bằng chứng ấy nói với họ rằng Thiên Chúa hiện hữu, Ngài yêu thương mọi người, và thiên đàng không chỉ là chuyện không tưởng. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.